Bây giờ là 11 giờ 7 phút ngày thứ Bảy 27 tháng 8 năm 2016 tại chánh điện của Đàng Di Đà Indio, nhân có cái lễ tang của một cái Phật tử là ở trong làng đã qua đời, và chúng ta tổ chức hành lễ tang lễ nhập quan phát tang tại chánh điện của làng. Và hôm nay cái bài pháp tôi giảng hôm nay là quy luật của thế giới ta bà, để hồi hướng cho hương linh John Morris được ơn triêm công đức. Mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sống ở cõi ta bà này, nó có một cái quy luật, mà cái luật này không phải ai đặt ra hết. Ở Hoa Kỳ này đó thì nó có ba cái cơ quan, coi như là quốc hội kêu là lập pháp, và tổng thống kêu là hành pháp, và có một cái cơ quan kêu là chính ông quan tòa, đó là tư pháp, để xem xét coi hành pháp có làm việc đúng như các cái đạo luật mà hiến pháp Hoa Kỳ quy định. Luật ở Hoa Kỳ là do quốc hội, phải không quý vị? Nhưng mà cái quy luật ở cõi ta bà này nó không có ai đặt ra hết. Thí dụ, tôi nói thí dụ quy luật như thế này. Thí dụ như bây giờ đi trên một chiếc máy bay, thấy không? Mà những người cộng nghiệp đi trên chiếc máy bay đó, chiếc máy bay đó khi mà nó bị hư động cơ, nó rớt không quý vị? Rớt. Thì trên đó tên ăn mày nó cũng mới được người ta cho nó 200 đồng mua một cái vé on sale. Tên ăn mày chết không quý vị? Chết. Sư phụ Thông Lai đi trên đó chết không quý vị? Chết. Tổng thống Hoa Kỳ đi trên đó chết không quý vị? Chết. Tên nào cũng chết hết, thấy không? Và nó chết do cái luật gì? Là cái đất nó có một cái sức hút thẳng đứng, phải không quý vị? Thành ra cái sức hút này nó tác dụng lên từ cái anh ăn mày cho tới ông tổng thống, hiểu chưa? Cho đó là sức, coi như là sức hút trái đất. Thành ra hả, mà thọt tay vô lửa, ông tổng thống cũng nóng, thầy Thông Lai cũng nóng, và cái người giàu cũng nóng. Đó là cái quy luật của cõi ta bà. Ở đây mà thường thường chúng ta đi đám ma, chúng ta thấy thân nhân khóc hay cười quý vị? Khóc. Như vậy là họ chưa có hiểu luật ta bà, họ mới khóc. Như vậy Đức Phật nói cõi ta bà này là cái gì quý vị? Là vô thường. Cái đầu tiên mà cái quy luật của cõi ta bà này, cái luật phải hiểu biết là, cũng như trong hiến pháp Hoa Kỳ, cái luật đầu tiên là tự do ngôn luận, freedom speak, phải không? Tự do tôn giáo. Nhưng mà ở đây á, là cái đầu tiên mà cái cõi này Đức Phật nói là trong cái bài Tứ Diệu Đế là vô thường. Cái lực của ta bà đó vô thường. Vô thường là mà chúng ta cứ nghĩ nó thường hoài, phải không? Thành ra khi trong cái lực vô thường này đó, thầy hỏi ông bác sĩ Tây Sơn, khi ông lập gia đình với người vợ trước, phải không? Ông nghĩ ông ở kể là ở tới đầu bạc răng rụng có không? Phải nghĩ là ở trăm năm, phải không? Như vậy là ông chưa có hiểu lực ta bà. Cái lực cõi ta bà này là vô thường. Con vợ mình hiện giờ nó thương mình, nhưng mà ngày mai sao vậy? Nó ghét. Chứ nếu mà nó thương ông hoài thì nó là thường rồi, hiểu chưa? Thành nó không có gì để buồn hết á. Thành nó khi mà đã hiểu quy luật của cõi ta bà này là chúng ta hạnh phúc ngay. Bây giờ khi nhận đệ tử vô nè, ông tiểu quán bây giờ đó, ông tôi nói về ông dạ dạ dân dân, nhưng mà biết ngày nào bữa nào đó ông chứng quả. Ông chứng quả rồi tôi nói ông không nghe nữa. Người ta chứng A-la-hán nhưng mà ông là chứng con ngựa, ngựa chứng. Ông nổi chứng lên, có không quý vị? Thành ra quý vị đừng có buồn. Thành ra tôi mỗi lần một người đệ tử mà nó ca tụng á, thì tôi biết là có một đứa nó chề nó quậy, phải không? Thành ra mình đã hiểu cái lực vô thường rồi đó, mình không có cái gì mà buồn hết á, phải không? Thành đó, khi hiểu cái định luật ta bà này, cái chỉ vô thường không á, mình biết là mình lấy con vợ này ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai đó nó vô thường, phải không? Ngay cả con người mình vậy nè, có ông bà kia bà gọi, bà nói sao thầy thiệu quán có lúc thầy dễ thương lắm, mời ông ăn gì cũng ăn, tôi nói là tại mời đúng giờ. Cái giờ đó là cái duyên, là cái giờ ổng đang vui, Ba Tử ổng đang gút, ổng hoạt động, mình gọi mời ổng nhầm cái lúc Ba Tử ổng đang lên trên thì ổng nổi tam bành thôi, cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà không phải ổng lúc nào ổng cũng khó thương, ổng khó thương thì đâu phải là ổng đi đâu quý vị cũng nhớ, phải không? Khi mà quý vị thương cái cầu có nhớ ổng không? Hả? Quý vị xì cái ống nước có nhớ ổng không? Hả? Tôi liễu xanh mà không có nước tưới nhớ ổng không? Nhớ chứ. Thành ra ổng cũng có những cái rất dễ thương. Thành khi quý vị hiểu cái lịch ta bà này rồi, là cái đầu tiên là cái vô thường. Cô liễu xanh đâu mất rồi? Cô đang ngồi uống nước. Cô liễu xanh ở dưới rồi. Cô liễu âm đâu? Cô liễu âm, cô biết đời là vô thường không? Cô lấy ổng, cô biết trước là ổng sẽ chết không? Biết chứ. Thành hiểu cái lực tao, lực tôi cõi ta bà này là nó sẽ vô thường, có hộp là có tan, có sanh là có tử. Như vậy ổng chết đâu phải là hết. Quý vị đố quý vị làm sao mà chứng minh được bây giờ cái thần thức của cái ông Morris này ở đâu, thần thức của ông John này đang ở đâu? Quý vị phải hiểu cái lực của cõi ta bà này ở nào, thần thức ở đâu vậy quý vị? Ở đâu? Ở đâu? Ở chỗ nào ông chỉ rõ là quan chứ. Tự nhiên cái chỉ ngày đó ở ngay chỗ cái xác ông, phải không? Mà cũng chưa chắc à, mấy ngày nay trọng nó lạnh ngắt, ông đem vui cho trọng buồn hiu à, phải không? À, ông giờ này ở đâu, phải không? Ông nhiều khi ông đang ở sau lưng của ông tiểu ám, mà nhiều khi ông ở sau lưng của ông đại thủ, nó cảm ơn nha bộ. Bữa đó mất 3 tiếng đồng hồ tôi chết rồi mà còn hô hấp nhân tạo. Hả? Thật, bây giờ ông ở đâu, chỉ cho rõ ràng. Ở vòng vòng. Bây giờ tôi thí dụ nè, thí dụ ở đây có cây đèn cầy, quý vị thấy cây đèn cầy không? Khi mà người ta đèn cầy nó cháy được là do cái gì quý vị? Là thứ nhất á, là cái đèn cầy nó cháy được phải có cái đèn cầy phải có cái tim, thứ hai là phải có cái chất sáp, mà có tim có sáp rồi phải có cái hồn quẹt, rồi phải đốt vô. Nhưng mà đốt vô mà nếu mà đốt thì mặt trăng có cháy không? Không có không khí đâu có cháy được. Thành ra một cái đèn cầy mà nó cháy đó, ông John Maris này, tức là ổng là một cái đèn cầy đã cháy 78 năm rồi. Tới cái lúc mà nó hết tim, nó cạn dầu, nó hết cái nhiên liệu để cháy, thì cái ngọn lửa tượng trưng cho cái linh hồn của ông John Maris, còn cái thân tứ đại này tượng trưng cho cái đèn cầy. Như vậy cái đèn cầy chết hết thì lửa nó tắt không quý vị? Lửa tắt nhưng mà ngọn lửa nó không có mất rồi nha quý vị. À, ngọn lửa nó không có mất. Như vậy nó cái ngọn lửa nó đi vào trong hư không, từ hư không trở về không. Nhưng mà khi đủ nhân duyên á thì ổng đang ở cái đèn cầy màu đỏ, cái nó qua cái đèn cầy màu trắng. À, là nó vô nhà thờ là cái đèn cầy màu trắng, mà nó vô trong ngay cái tang lễ là đèn cầy màu hồng. Hiểu chưa quý vị? Thành ra mà nó vô trong cái lồng đèn kêu là đèn cầy của lồng đèn trung thu rằm tháng 8. Thành ra cái thành tích đó tôi giới thiệu cho quý vị hiểu, giống như là cái ngọn đèn cầy nó tắt đi, nó hết nhiên liệu, là cái thân tứ đại đã hết nhiên liệu rồi, cho nên nó tắt rồi, nhưng mà ngọn đèn nó không mất. Ngọn đèn nó ở đâu? Trả lời nó đi. Thì một người họ gặp một vị sư, họ đi qua bên Tây Tạng, họ gặp vị sư, vị đó kêu là Ban Thiền Lạt Ma. Quý vị nhớ ở bên Ấn Độ thì Đức Đạt Lai Lạt Ma ở tại quê hương Tây Tạng, mà có 40.000 cái tu viện, mà có 40.000 tu sĩ mà bị đập phá. Trung Quốc mới đập phá cách đây tháng rồi, quý vị biết chuyện đó không? Nó tàn phá đó, thì cái vị đó có nhân duyên gặp cái vị đó kêu là Ban Thiền Lạt Ma, cái vị đó đứng nhân vật số 2. Ngài ở lại trong nước khi mà Trung Quốc vào chiếm, nhưng mà ngài không có đi tị nạn. Thì hỏi làm sao? Hỏi là cái tâm con ở đâu? Cái tánh con ở đâu mà khi con chết là cái linh hồn con ở đâu? Hỏi lòng vòng cái ông Ban Thiền Lạt Ma đó, ông nói chuyện với cái vị Phật tử có thầy, hỏi có đi Ấn Độ chưa? Nó dạ có. Tụi con ai đây đi Ấn Độ đưa tay thầy coi, cứ đưa tay thầy chỉ cho rồi đưa cái gì đâu mắc cỡ, đi Ấn Độ cái gì xấu hổ đâu. Mấy đi Ấn Độ thì cùng lắm là ngán cà ri thôi chứ có gì đâu mà sợ. Rồi tụi con có biết Thành Vương Xá không? Thành Vương Xá con có đi đến chỗ đó không? Nó có cái, thì ông nói đã đến Thành Vương Xá chưa? Hả, nếu mà cô đã đến Thành Vương Xá là cô sẽ biết mình chết mình đi về đâu. mà cái thần thức nó nằm ở đâu. Như vậy thì hỏi Diệu Hoàng ở Tổ Đình mới vừa về đây nè, bạn của bác chị của bác sĩ Tây Sơn, thì như vậy đó, con đã đến thành Dương Xá rồi, con có biết là cái linh hồn của ông ở đâu không con? Đó. Thì cái vị Phật tử này họ gửi cái thư, họ khiếu nại thầy, họ đi qua bển, họ hỏi gì Ban Thiền Lạt Ma mà tại sao mà nói kỳ quá, hỏi ai đi Ấn Độ mà đến cái thành Vương Xá đó, bên Ấn Độ đó, nó có một cái là thành cái thành Xá Vệ, là của ngay cái chỗ mà ông Cấp Cô Độc đó cúng cho vua. Vua gì quý vị? Vua gì? Vua ông vua mà ở ngay cái thành nước Xá Vệ là vua Ba Tư Nặc, còn thành Vương Xá là vua Bình Sa Dương, là nước Ma Kiệt Đà. À, thì giờ ai quý vị biết, quý vị mà đi qua đó quý vị biết có cái ngục mà vô nhốt vua Giữa Thế Tử A Xà Thế, nhốt vua Bình Sa Dương cũng còn cái dấu tích có không quý vị? Quý vị đi quý vị biết, thì nó ai mà đến thành Vương Xá thì sẽ biết được cái khi sao chết thần thức đi về đâu. À, tôi hỏi quý vị, tâm tánh nó khác nhau chỗ nào, cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn? Hả? Cái nào lớn hơn? Ai nói tâm lớn, ai nói tánh lớn? Ai nói tánh lớn cho tay lên. Con nói tánh lớn. Rồi ai nói tâm? Tâm, tánh và ý. Tụi con phải biết cái nào lớn, cái nào nhỏ. Bởi vậy quý vị cứ đi lòng vòng, đi tìm Phật ở đâu mà Phật ngay đây không biết, thấy không? Tụi con phải biết được cái nào là cái tâm, cái nào là cái tánh. Mà một vị mà đứng hàng số 2 kêu là Ban Thiền Lạt Ma, mà ngày chỉ một người đệ tử của thầy khi qua bên học đạo đó, thì con hỏi ổng thì ổng nói là con đã đi Ấn Độ cho nó, dạ đi rồi, thì con đã đến thành Vương Xá rồi. Nó dạ, nếu đến thành Vương Xá thì con sẽ biết cái tâm, cái tánh, cái ý mình đâu và chết ở đâu, sẽ biết. Như vậy cô Diệu Hoàng đi đến thành Vương Xá rồi mà chưa biết cái tâm ở đâu, phải không? Ai hiểu cái gì đó, nói cái gì thì đọc cái lá thư của cô này, cô hỏi nè: Bạch thầy, con đi qua Tây Tạng có duyên gặp được vị Ban Thiền Lạt Ma để hỏi đạo. Ngài dạy con đã đi qua Ấn Độ đến thành Vương Xá chưa? Con nói chưa. Ngài dạy khi nào con đến thành Vương Xá, tìm hiểu lịch sử thành Vương Xá thì con sẽ hiểu đạo. Con liền nói bạch ngài, con nghĩ là ngài đã hiểu lầm câu hỏi của con chỉ hỏi xin ngài chỉ cho con tâm ở đâu, tánh ở đâu, chứ con không có phải là hỏi cái chuyện mà ngài nói con đến thành Vương Xá. À, ngài hiểu lầm câu hỏi của con rồi, con chỉ hỏi ngài từ bi khai thị cho con biết tâm là gì, tánh là gì, làm sao tu hành để có lục thông như các đệ tử Phật ngày xưa. Con hỏi vậy đó. Tại sao ngài lại dạy con đi du lịch thành Vương Xá? Và ngài mỉm cười nhấn mạnh: ta không dạy sai, ta không hiểu sai, mà tại con chưa khai tâm. Khi nào con khai tâm, con sẽ hiểu rõ thành Vương Xá, và con sẽ hiểu rõ câu thắng một vạn quân không bằng thắng lấy mình. Con buồn quá, và sau khi con donation một số tiền cho cái vị Ban Thiền Lạt Ma để ngài có tiền nuôi chư tăng, vì con thấy cái cảnh là Trung Quốc nó đang cho xe ủi lại, nó ủi sập các cái tu viện. Quý vị biết cái cảnh đó là ở trên mạng mấy tuần đây có chuyện nói đó, quý vị biết có chuyện đó phải không? Thật ra đó, quý vị phải nhớ cái này, trong một kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang luận á, Đức Phật có nói, ngài Văn Thù Siêu Lợi hỏi Đức Phật và Bạch Thích Thế Tôn thành Vương Xá nghĩa là gì, thì Đức Phật nói là tâm của chúng ta như là cái thành ha, và cái tánh của ta là như là ông vua, mà cái thân tứ đại này kêu là xá là nhà, hiểu chưa? Bây giờ quý vị nghĩ như là cái tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta như là cái làng Di Đà, cái tánh của chúng ta như là thầy trụ trì, đây là vua trong làng này, và cái thân tứ đại này chính là những cái ngôi phòng, ngôi nhà. Thì bây giờ cái thành Vương Xá là gì? Tâm là thành, cái tánh là vương, xá là nhà, tức là cái thân tứ đại này là nhà. Như vậy cái thành là lớn, là cái tâm, nhưng mà cái thành này nó chỉ biểu hiệu cho cái thành tâm thôi, nó không có làm việc được. Mà từ cái tánh là ông vua nó điều khiển cái gì quý vị? Điều khiển cái ý trong đó, nó có ý thức là quan trọng nhất, tức là trong cái ý thức đó là điều khiển lục căn, là sáu cái cửa thành. Trong cái thành đó nó có sáu cái cửa, mà sáu cái cửa đó là kêu là lục tặc, giặc sẽ đánh vào sáu cửa đó, mà vị nào mà làm chủ được dùng cái tánh mình làm chủ được là ông vua, mà kêu là trong ý thức hệ đó, ở trong mà kinh duy thức học nó kêu là tâm vương á, mà mình thắng được 6 cái cửa đó không cho giặc nhập vào. Tôi thí dụ như bây giờ nè, bác sĩ Tây Sơn thầy lấy con ra thầy thí dụ, thì thầy có hỏi thầy hôm trước thầy đã giảng, từ một cái cô trai gái, một cặp tình nhân mà yêu nhau phải trải qua 12 cái nhân duyên nha. Về giảng theo duy thức học hay giảng theo thập nhị nhân duyên nó khó hiểu lắm. Ở trong này quý vị nào cũng đã từng qua yêu nhau hết rồi, ai đã biết yêu thì đưa tay lên. Ông John ông tức quá, nói tao mà còn sống là tao đưa tay rồi. Thật ra ai cũng có biết yêu hết. Thì từ khi mà trai gái, ông bác sĩ mà Tây Sơn ông hỏi, từ khi mà trai gái yêu nhau đó trải qua bao nhiêu cái nhân duyên? 12 nhân duyên. Cái nhân duyên đầu tiên là ngu, kêu là vô minh. Cái đầu tiên là vô minh. Từ vô minh á, mình mới sinh ra cái tà kiến trong mình. Chúng ta cái đầu tiên là vô minh là ngu. Tại chúng ta mà có chánh kiến là chúng ta không bao giờ chọn sai lầm, chọn vợ, chọn chồng. Có phải quý vợ bây giờ mà lỡ leo lên lưng cọp, lỡ lấy chồng bỏ thì thương mà dương thì tội, quý vợ không thấy sao mình ngu quá. Lấy cha này có phải là vô minh không? Từ vô minh, tại sao tôi nói là vô minh? Tôi hỏi quý vị, trong bài pháp thầy giảng ai là ông chủ? Tây Sơn, khi con còn độc thân, còn một sinh viên ở trường, ở đó con học đầu tiên là học nha sĩ, phải không? Con yêu cô bạn đó là nha sĩ. Lúc đó con muốn ăn thì ăn, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Con muốn cho tiền ai con cho? Con muốn cho tiền bố con ở đây cho thì mẹ cho. Có ai control con không? Rồi bắt đầu sao? Con ngu con mới lấy vợ. Mà khi ngày nào con mất quyền tự do, ngày đó con trai cũng lấy vợ mà con gái lấy chồng, là ngày đó quý vị mất đi cái quyền tự do. Có phải là quý vị bị trói buộc, quý vị mất đi cái quyền làm chủ của quý vị không? Hả? Có đúng không quý vị? Hả? Ngay cả bây giờ cái ông gì mà ở bên San Diego mà cái ông mà khóc nhiều đó, có phải là con bây giờ muốn đi tu cũng phải có sự đồng ý của vợ không? Còn nếu mà ngày xưa con lấy vợ là con vô chùa rồi, phải không? Như vậy hồi xưa con lấy vợ là do cái gì? Do ngu. Rồi, vỗ tay. Nhưng mà vợ con ngồi đâu? Vợ con cũng vậy, con lấy cha này con cũng do ngu. Do ngu mới lấy cha này, phải không? Thành ra hiểu rõ, cái nhân viên đầu tiên là cái ngu. Khi mà chúng ta ngu, chúng ta mất đi cái quyền làm chủ. Bây giờ thầy tiểu quán không có ngu gì, tại giờ đang tự tại, phải không? Thành ra hồi đó ông còn làm manager của một cái hãng ketchup ở bên Arizona đó. Mấy bà thấy ông Mỹ Lai này đẹp trai mà vợ tài cao, là coi như là manager lương tháng 70-80 ngàn cách đây mười mấy năm, là thấy ông vậy là bắt đầu dọn cái phòng, là ông đem chửi liền. Ông đâu có ngu gì cho nó dọn bữa này vài bữa mình dọn chết cha luôn. Thành ra cái đầu tiên là cái ngu, cái vô minh mới sinh ra hành động sai lầm, kêu là chúng ta không có chánh tư duy. Cái đầu tiên là tà kiến, thấy sai về người đó. Quý vị có phải hồi xưa con thấy cái cô gái đó đẹp là con nghĩ là cô đó là hiền, phải không? Nghĩ ví dụ như mình thấy cái người đó, mình đọc cái truyện tiểu thuyết, thấy một cái người ta giả, một nhà văn mà vẽ là cô gái Quế là có tóc dài rồi nhẹ nhàng, cái cầm cái nón lá bài thơ rồi đó, làm giờ mình thấy cô gái gì mình tưởng là đẹp, đó là do cái vọng tưởng của mình. Cái vô minh sinh ra cái suy nghĩ tà tư duy, suy nghĩ không chính xác. Vô minh sinh hành sinh ra thức. Thức này là cái nhận thức này do sai lầm, nhận thức cho mình học sai lầm, nhận thức thức mới lục nhập là con mắt bắt đầu về sao, phải không? Mắt em là bể mắt hồ thu, hồn anh bơi lội ở trong gì trong gì? Mắt em là bể hồ thu, hồn anh bơi lội, bởi vậy con bây giờ mới làm bác sĩ nò đó. Đi mổ mắt cho người ta nhưng mà mình thì đuôi cho bác sĩ nò. Thành ra quý vị thấy không, từ đó mắt thì nhập về nhà, con mắt nhắm mắt lại thì cũng thấy mặt đó hơn. Tai mà nghe gì, lỗ tai là nghe tiếng nói nhẹ nhàng đó, phải không? Đúng không con? Rồi cái bàn tay sao? Cảm xúc lúc nào anh nắm tay cái người đẹp là sao? Cảm xúc, phải không? Là coi mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đều bị coi như lục nhập. Lục nhập là sao? Thỉnh sinh lên lục tặc. Thành ra cái thần của con đã bị nó đánh vào tới nơi rồi. Vì cái vô minh mà con mất tự chủ cho nó, coi như là con bị coi như là bảy cửa thần đã bị đánh. Con mắt đã bị tấn công, lỗ tai cũng bị cái âm thanh của người đẹp tấn công, lỗ mũi thì con nhỏ xíu dầu thơm gì mình cũng nghe thơm phức phẩm Phật đâu đây hết, phải không? À rồi cái cảm xúc cái gì nữa là cái rồi đến nhắm mắt lại kêu là vẫn thấy cái hình ảnh trong đầu, kêu là cái ý thức cũng thấy, kêu là cái pháp trần. Con mắt thấy được kêu là thấy được cái kêu là sắc trần. Lỗ tai hay nghe được thanh trần, nhưng mà lỗ mũi hửi mùi hương của đó kêu là gì, là gì, hương trần. Rồi cảm xúc kêu là xúc trần, đụng chạm bàn tay. Nhưng mà cái về nhà mà nằm nhắm mắt lại, cái thấy của hiện trong cái đầu mình kêu là gì, pháp trần. Như vậy sáu cửa thành của con bị cái cô vợ cũ tấn công tơi bời, thành ra khi đó cổ đã vào trong đầu con thì con không còn là ông vua nữa, mà con trở thành là đầy tớ, cho nên thành vương xá lúc đó đã bị thất thủ, hiểu chưa? Cổ thành quản trị của ông bác sĩ nò đã bị thất thủ, phải không? Rồi sau đó ổng thời gian ổng tỉnh ổng đánh lại, đánh đuổi giặc, đuổi cho chú và đuổi cho ngài ký cái giấy ly dị là sao, là coi như ổng là cờ bay trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại hôm qua bằng máu. Nhưng mà hôm nay lại bắt đầu tìm ông sắp sửa vừa 1000 năm vô nô lệ giặt tay, bây giờ kiếm thằng Tàu kiếm vô nữa, phải không? Bây giờ đang yêu cái bác sĩ người Tàu, phải không? Chưa hả? Cái người gì, người Mỹ hả?
Người Nam.
Hiểu chưa? Thành ra tu là phải giữ sáu cửa thành, hiểu chưa quý vị? Thành ra chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng sáu cái cửa thành của mình. Ở trong này tôi nói cho quý vị nghe, thấy không? Ở trong này tôi nói ông thầy bói này nè, ông giỏi lắm. Ông đi ngang cái tiếng máy đèn á, ông cũng nghe cái tiếng máy đèn chạy là tiếng niệm Phật, phải không? Có không? À, ông nghe cái tiếng người ta nói cũng là tiếng niệm Phật, nghe cái tiếng máy bay chạy cũng tiếng niệm Phật, nhưng mà ông nghe tiếng vợ nói là ông nổi điên liền. Cái điểm đó thì sáng ta nói ông còn một trở ngại là ông nổi sân. Bây giờ bà vợ ông đâu rồi, chỉ tay coi vợ đâu, chỉ tay coi, có phải ông sân lắm không? Không đó, thành ra chừng nào đó ông nghe cái máy đèn nó chạy chinh mà ông vẫn nghe tiếng niệm Phật chưa hay, chừng nào ông nghe tiếng con vợ chửi mà ông cũng nghe tiếng niệm Phật thì lúc đó ông mới là đạt tới niệm Phật tâm muội. Còn cái mà bà mới vừa nghe bà chửi cái mặt ông đỏ rần lên là không phải, là kêu là quả quan tâm muội, nổi quả lên. Kêu là quả quan ngu muội. Thành ra sáng thì điểm mặt ông tự nói con ông niệm Phật giỏi lắm, tiếng máy đèn chạy cũng nghe rầm rầm nhưng mà nghe tiếng là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhưng mà ông còn cái là ông sân với vợ ông dữ lắm, phải không? Và chừng nào mà ông hết sân với vợ ông đó, ông nghe bà chửi bà ăn mà càng nhằn gì đó, lúc đó mới đạt tới là kêu là niệm Phật tâm muội, còn bây giờ kêu là quả quan ngu muội. Hả? Chưa đặt, còn nghe cái máy đèn chạy là chưa đặt ở máy đèn. Ông còn cái sân, tôi điểm mặt ông, tôi nói ông cái gì cũng thiếu mà còn cái sân, sân với vợ thôi, hiểu chưa? Thành ra khi chúng ta hiểu rằng từ nay chúng ta biết một ngọn đèn cầy mà nguyên tắc bảo toàn năng lượng nó không có mất. Khi một cái bình xăng, một ga lông xăng mà đổ vào trong cái động cơ nổ, ai đâu có học thì hiểu, nó không phải mất một ga lông xăng, nó có mất không? Không mất. Nó trạng thái ra là trở thành một năng lượng để nó đẩy 10 khối sắt chạy, chiếc xe chạy được 30 mai, hiểu chưa quý vị? Rồi cái chất xăng trong đó nó vẫn tạo ra trong cái bầu ôi, nhưng nó đẩy ra không khí, nó không mất, nó nằm ở thể khí đó rồi. Hả? Quý vị đừng có lầm. Quý vị nhìn một dòng sông chảy hả, với con mắt của quý vị là dòng sông, nhưng mà con mắt của cái nhà khoa học, một cái dòng sông chảy cuồn cuộn, một dòng sông đang trào dâng chảy, nhưng mà thật sự đó chỉ là những phân tử nước nó đua nhau, nó trợt với nhau, nó trợt nó đua nhau hàng ngàn hàng tỷ cái phân tử nước H2O nó di chuyển quá nhanh, nó tạo thành một dòng sông, phải không quý vị? Hiểu chưa? Cho nên khi quý vị hiểu được, bây giờ tôi hỏi nè, ông John có hay không? Nếu mà nói không thì tại sao có cái xác ở đây, mà nói có thì tại sao chút xíu ngày mai đốt là không còn nữa? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bình bông này có không quý vị? Có. Nhưng mà nói có cũng không đúng, mà nói không thì cũng không đúng. Nhưng mà phải nói như thế này, con đường trung đạo, bình bông này không thật có, chỉ có tạm thời 2 ngày, Hai ngày sau hết nước, hết tưới, không mở máy lạnh nó héo, và bốn ngày sau nó thành rác. Cho nên nó chỉ là không thật có. Nói có cũng sai, mà nói không cũng sai. Không thật có. Vợ con có hay không? Vợ con nói không cũng không đúng, nói có cũng không đúng. Không thật có. Hiểu chưa quý vị? Không thật có. Rồi như vậy làm sao đối diện với cái sân? Thì nãy đó, Đạo hữu thiện pháp lên nói với tôi, tại sao chúng ta giận? Tại vì chúng ta không biết cái quy lực của cõi ta bà này. Cái thân này có không quý vị? Cái thân này không thật có. Nó chỉ là duyên hợp, nó không thật có. Nó chỉ là cái nhiên liệu. Chúng ta cái thân này do cái gì mà cấu tạo thành quý vị? Đất, nước, gió, lửa. Nó dễ hiểu thôi, cho thật ra nó đi từ tới cuối cùng là DNA, tới những cái nguyên tử. Nên là dùng nguyên tử người ta còn phân tách ra những chất nhỏ hơn nữa. Thì bây giờ đất nước gió lửa, thì nó trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không. Thì có người họ hỏi thầy, đàn ông với đàn bà khác nhau sao có thể không được? Tôi nói đúng, đàn ông đàn bà khác nhau, nhưng mà đàn ông cũng là do bốn chất đất nước gió lửa, đàn bà cũng do đất nước gió lửa tạo thành. Như vậy đi trở về cội nguồn, đàn ông đàn bà sắc tức thì không, không khác. Ông chồng cũng do coi như là bên cha chồng, ông chồng cũng do ông nội chồng sử dụng đất nước gió lửa mà tạo thành. Con vợ cũng do bà già vợ đất nước gió lửa tạo thành. Cho nên con người chúng ta, tất cả nam hay nữ, đều sử dụng bốn chất tạo thành đất nước gió lửa. Còn trong cái tâm chúng ta có khác nhau không? Khác. Tâm của thầy Thông Lai cũng có một cái chân tâm, một cái Phật tánh, và thầy Thông Lai cũng có cái tham sân si. Như vậy cái nhiên liệu nào đưa chúng ta vào cõi ta bà? Cõi ta bà này cái nhiên liệu để chúng ta đến đây có mặt đây là tham sân si. Khi nào còn tham sân si, chúng ta còn ở cõi ta bà. Khi nào hết tham sân si, cõi ta bà này không bao giờ chấp nhận con người đó ở đây. Hiểu chưa quý vị? Cõi ta bà này là cõi bất bình đẳng. Ở cõi ta bà này là phải bất bình đẳng mà, không có cái gì bình đẳng được hết. Cho nên khi quý vị hiểu rồi cái quy luật mà chúng ta hiểu, ông John bây giờ giống như cái đèn cầy đã hết nhiên liệu, tim đã hết, coi như sáp đèn cầy cũng hết, nhưng mà ngọn lửa không mất. Ông ở chỗ đâu? Nó ở trong từ hư không trở về hư không, từ cái thành vương xá, tức là tâm là cái thành, mà cái tánh là cái gì quý vị? Cái tánh là ông vua. Tâm và hiện giờ ông còn lại hai phần, ông có thành là cái bầu vũ trụ, bầu hư không, ông có tánh là cái ý thức. Tuy nhiên cái xá ông đã cháy rồi, nhưng mà một ngày nào đó khi ông đủ duyên, cái ngọn lửa sẽ trở lại. Cho nên ngọn lửa nó nằm hỏi chỗ đâu? Vô sở trụ, nhưng mà chỗ nào cũng có đủ duyên là nó hiện. Ông cho này không có mất. Cho nên khi mà chúng ta hiểu, khi mà tâm sân giận do đâu mà có? Khi hai vợ chồng giận nhau là do đâu mà có? Hả? Tôi hỏi quý vị là hai vợ chồng gây lộn nhau vì cái gì mà có? Hả? Vì cái gì quý vị? Hai vợ chồng mà gây nhau là do cái chuyện gì mà ra?
Hả?
Mà cái gì là nghịch ý? Không làm vừa lòng nhau, mà làm vừa lòng ông thì ông khởi tâm gì? Tham. Ha, mà thỏa mãn ông là sao? Thì ông ấy mà không thỏa mãn ông thì ông nổi sân. Như vậy do tâm tham. Mà tâm tham do đâu mà có?
Do
sân, do ngu mà có. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, sau một cái đồng tiền nó có hai mặt phải không quý vị? Mặt âm và mặt dương. Thì bây giờ tham sân là tượng trưng cho dương. Sân dễ thấy không quý vị? Cái người đó sân dễ thấy không? Mà cái người đó tham quý vị biết không? Thành như vậy, nếu mà mình về Việt Nam mình cưới một con vợ, mà con vợ đó đổi sân quý vị biết liền không? Biết kêu là mặt dương. Còn con vợ đó tham quý vị biết không? Không biết kêu là âm. Thành ra cái mặt mà tham á, tượng trưng cho là cái đồng tiền là dương. Mà cái tham á, sân á là dương, mà tham là âm. Mà âm với dương, cái si nó tượng trưng cho đồng tiền. Đồng tiền là phải có cái gì? Tham và sân thì mới trở thành một đồng tiền. Cái si là đồng tiền, mà dương là sân, mà tham là âm. Do có tham là dương và âm có mặt trái mặt phải, cho nên mới có cái đồng tiền. Cái đồng tiền tượng trưng cho si. Ba cái thằng này nó không xa rời nhau. Hiểu chưa? cái bàn tay này hả, bàn tay này quý vị thấy rõ, cái này là dương, vậy nó đi đựng đồ dễ thấy lắm, sân sân nổi lên, nhưng cái mặt này không thấy, nhưng mà nguyên cái bàn tay này là xì. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái định lực của cõi dương, cõi ta bà này, thì chúng ta thấy khi nào mà huynh đệ trong chùa giận nhau là do chúng ta chấp cái thân này thật, chấp cái người bạn đó thật, cái lời nói đó thật. Còn khi mà chúng ta nhận được cái thân này không thật, cái người bạn nó không thật, nhưng mà nó không thật không đúng, cái thân này không thật có, cái người bạn nó cũng không thật có, cho nên những lời khen chê cũng không thật có, hiểu chưa? Còn nói không là không đúng hả? Không hả, tôi lấy cái điện thoại tôi chọi cái là cái é liền, không sao được, có nhưng mà không thật có. Bây giờ tới ngày nào đó ông này là nói là không nè, ngày mai nè trừ hư không trở về hư không nè, nhưng mà đốt ra rồi cái thân tứ đại cũng không mất, nguyên tắc bảo toàn năng lượng. Khi mà đốt ra rồi đó, nhà hoàng nó đốt cái là gì, ổng là bây giờ cho còn vào 120 kg, khi ổng đốt ra rồi thì nó cháy hết, thì nó tạo thành ra những phân tử khí nó lên, còn lại những cái chất carbon chất gì nó nằm trở lại, thì nhà của nhà hoàng nó đưa ra, nó đưa ra và nó sẽ đưa ra, nó bán, nó trộn thành những cái chất phân chất gì đó tôi không biết. Và ngày đầu đó đó mình ra La Pham, rồi ngày nào đó đó rồi một số người xin các số cải về ăn, thì vô tình chúng ta lại ăn lại cái thân của ổng vô này nè. Sự thật hả, không có mất cái gì hết tội ha, không mất một cái gì hết tội. Một cái câu nói ác không mất, một câu nói thiện không mất, tôi nói cho quý vị nghe, không mất nha. Cho đến khi đủ nhân duyên nó trổ ra để hưởng quả, để hưởng quả. Thành ra đối với thầy, chúng ta hiểu cái quy luật ta bà nghe tiếp đây nè. Nếu ở đâu thì có luật lệ ở đấy, vậy thì cõi ta bà này cũng phải có luật lệ của nó. Luật ta bà là những luật hiển nhiên không thể phủ nhận được, chúng không do một ông vua hay một ông nào đó chế ra, chúng cố định về hiện hành khắp mọi nơi với sự ứng hiện đồng nhất không sai biệt. Vấn đề là vì thiếu hiểu biết hoặc thiếu hiểu sai lầm về bản chất ta bà và luật ta bà, cho nên chúng ta vi phạm và tiếp tục tái phạm luật mà chúng ta trở thành đau khổ, và hậu quả là ta phải đương đầu với những hình phạt khổ đau không ai muốn nhận lãnh. Cái luật ta bà liên hệ đến vấn đề khổ và thoát khổ, cái đầu tiên là cái luật vô thường. Bây giờ quý vị chơi với một người bạn, khi mà thằng Dũng nó ngồi nó chửi thầy ở bên cách đây 2013 ở tại chánh điện, thầy ngồi thầy mỉm cười là tại sao vậy? Vì thầy hiểu cái quy luật ta bà. Hả? Hả sao quý vị? Quy luật ta bà nó có cái đối đãi. Là sao quý vị? Quý vị coi cái đầu lão nó có cái chữ gì bắt quái không quý vị? Bắt quái nó có cái hình gì? Có âm và dương. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này nha, cô Hồng Đức đánh mỏ giỏi nhất hay đội giỏi nhất? Nói thật đi, Hồng Đức đánh mỏ giỏi không? Giỏi. Rồi cô ở trong này có một số người tụng kinh giỏi, thầy thầy tại quán làm điện làm nước giỏi không? Giỏi. Rồi ở trong này người nào cũng giỏi, có những nhân rồi ở trong này đó, nhưng mà không có bào quệ báo thì làm sao không có những người mà những sư cô mà hết pin như cô Hồng Liên. Cô Hồng Liên thì hết pin hở, cô Hồng Liên 80 rồi, thì nếu mà tôi lỗi hết tất cả những người mà giỏi chỉ chừa lại, thì lúc đó cô Hồng Đức còn là sức bờ nữa không hả? Bây giờ ở trong nước này tất cả những người giàu mà tôi đuổi những người nghèo đi hết trọi rồi đó, chỉ còn lại Bill Gates, còn lại Josh Tiếp, thì trong nước này không có nghĩa lý gì billionaire hết, hiểu chưa quý vị? Nó phải có đối đãi với nhau. Thành ra khi mà có một người đệ tử khen thầy là phải có một người đệ tử ghét thầy, cái đó là cái lực rõ ràng, phải có ngày là có đêm. Giả sử mà ngày không á, bây giờ mặt trời chiếu hoài, rất may là quả địa cầu chúng ta nó xây trong vòng 12 tiếng là bắt đầu nó nóng tới cái độ nóng nhất không phải là 12 giờ trưa, mà cái độ nóng nhất của cái làng này là 4 giờ chiều nóng nhất, rồi nó bắt đầu nó lại từ từ nó đi vào mặt trời sắp lặn, nó mới ba lăn lại. Chỉ cần cái quả địa cầu này trái đất quay chậm lại một ngày, nó có chừng khoảng là 28 tiếng đồng hồ thôi, thì trái đất này sẽ tan băng hết và không có sự sống ở cõi ta bà này. Cho nên hết ngày rồi đêm. Cái đó quý vị hiểu cái vô thường. Và cái thứ hai, khi đã hiểu được vô thường rồi đó, quý vị không có buồn khi cái chuyện gì nó vẫn xảy ra hết á. Hả? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, vì cái vô thường, giờ này tôi mới ngồi đây tôi giảng pháp nè, nếu mà không có vô thường thì giờ này hả, tôi nghĩ Đức Phật Thích Ca còn ngồi đây giảng cho cả tôi nữa. Hả? Hiểu chưa quý vị? Mà nếu không có vô thường thì Phật Thích Ca cũng không có chỗ dụng võ mà có lẽ là Phật Ca Diếp, phải không? Mà Phật Ca Diếp cũng không có chỗ dụng võ mà Phật tự nhiên con Na Hàm Ma Ni hả đi dài dài. Và như vậy nhờ có vô thường, phải không, thành ra mới cuộc đời này cõi ta bà. Quý vị hiểu là từ nay không có buồn hả? Cái người phải có sanh là có tử hả? Mà tôi hỏi quý vị, bây giờ ông John này giả sử ông nóng, thầy Đại Quán nói là ông thấy đúng thử ông nào còn ấm thì cũng ngực lên cho ông về cõi người đi. Ông chắc chắn là ông về cõi người vì ông có cái nhân nghĩa. Ông có nhân nghĩa, không phải con ông mà ông thương yêu. Ông thương các con của vợ, như vậy là ông có nhân nghĩa. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ ông là ông già, khi ông tái sinh lại là ông đầu thai làm một cậu bé, cho ông trở thành là cậu bé. Hả? Như vậy ông già có trước hay cậu bé có trước? Không trả lời được. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Hả? Mùa xuân có trước hay mùa đông có trước? Cái vòng tròn, cái điểm nào khởi đầu trong 360 độ, không có điểm độ nào hết. Do đó chúng ta Phật kêu là nói là coi như là vô thủy vô trụng, cho nên cái dòng luân hồi của chúng ta là vô tận. Hả? Luân hồi vô tận. Bây giờ nghe tiếp, trong này chúng ta phải tin nhân quả và tin vào cái luật tái sinh và cái luật duyên khởi và cái luật vô ngã và cái luật tánh không. Từng bữa nghe ở đây vấn đề phạm luật được nhìn như sau: lấy luật vô thường làm thí sự, mọi sự đều vô thường, nhưng vì không biết hoặc không hiểu nên ta cho chúng là thường và khởi tâm bám chấp và tham sân si, do đó tạo nghiệp phạm luật đã xảy ra ngay từ cái tâm chấp nhất là chúng ta tưởng là thường. Khi mà bà vợ ông chồng mất mình la làng, bà vợ mất mình la làng, mẹ mình mất mình la làng, nhà băng lấy cái tài sản của mình la làng, mình đang làm bị lay off mình la làng. Nhưng mà hiểu luật vô thường, bữa nay có vốn thì ngày mai sẽ mất vốn, hiểu chưa? Thì hiểu được như vậy thì có gì mà để đau khổ được quý vị, phải không? Nếu muốn đoạn đứt đau khổ thì ta đừng phạm luật của cõi ta bà. Thế nên sự thương biết về bản chất luật lệ ta bà là điều rất quan trọng cho người đệ tử Phật. Tuy nhiên ý thức được như vậy vẫn chưa đủ để né tránh và dứt bỏ được những hành vi phạm pháp, vì ta vẫn bị chi phối bởi tập quán, vẫn phản ứng theo những lề lối suy tư quen thuộc, và vì bị khống chế bởi tâm tham, tâm sân, tâm si, nên ta vẫn phải theo lệnh sai khiến của chúng, và do đó tiếp tục vi phạm luật pháp ở cõi ta bà. Như vậy ta cần phải thanh lọc, tức là tu sửa cái tâm tham sân si. Việc này đòi hỏi ta phải hiểu tâm là gì và đường lối của nó hoạt động như thế nào. Ngoài ra ta còn phải hiểu thế nào là sai, thế nào là đúng, thế nào là phạm luật, thế nào là không phạm luật. Quý vị thời nay tu hành không nên nhắm mắt học theo kinh điển và tin nhận những gì thầy tổ phát xuống mà không có lời giải thích thỏa đáng. Nhớ kỹ nha, khi tôi nghe kinh á, tôi nghe kinh có những cái tôi phải dùng cái trí huệ này. Tôi nói rõ trong kinh Phật, Phật có nói cái đoạn này. Một bữa nọ, một cái bà tỳ nữ gia cấp nô lệ đi xách cơm của một bà trưởng giả Bà La Môn đem cúng dường Phật. Trên đường đi đến tịnh xá, bà thấy một con chó cái và 12 con chó con đó đang nằm, nó đói. Và bà thấy cảm xúc quá, bà biết rằng cơm của Phật mà lấy cho chó ăn sẽ bị đọ, cho nên bà bị chém đầu. Và bà vui vẻ, bà nói cái thân mình đã khổ nhiều rồi, mà con chó này nó đã khổ, nó làm chó rồi, mà nó lại còn có 12 đứa con, tội nghiệp quá. Bà lấy cơm của Phật, bà cho con chó cái ăn, ăn xong mới cho con bú. Và bà vào tịnh xá, bà để lễ Phật. Phật nói bữa nay Như Lai ăn được một bộ cơm rất là ngon. Trong khi những cái kinh sách sau này là nói là coi như đồ ăn mà không đưa cho hòa thượng thì tỏ ăn làm cái gì, ăn là cái gì, sai luật, nó không có đúng. Thành ra khi đọc kinh quý vị nghe này, nghe này này, tại sao thầy dám áp dụng như vậy? Tại sao Đức Phật khi thọ bắt quan trai không cho ăn giờ ngọ mà thầy dám cho ăn giờ ngọ? Tại sao thầy gan vậy? Tại vì tôi làm đúng theo lời Phật dạy. Quý vị nghe đây nè, Đức Phật đã đề xướng trong kinh, nghe đây, trong Tam Tạng kinh điển Phật có nói không nên chấp nhận ngay điều gì chỉ vì nghe người ta nói lại, chỉ nghe người ta nói lại. Không nên chấp nhận ngay điều gì chỉ vì đó là tập tục cổ truyền. Không nên chấp nhận ngay điều gì chỉ vì có lời đồn đãi hoặc nhiều người ta đồn đãi như vậy. Không nên chấp nhận ngay điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi trong kinh sách. Không nên chấp nhận ngay điều gì chỉ vì đó là từ thầy ta hoặc từ trong những vị trưởng lão đáng kính trọng. Ngay cả những điều mà ta nói ra, các con phải dùng cái chánh tư duy suy nghĩ, chứng đi trên dõi. Vì sao? Vì sao khi Như Lai nhập diệt sẽ có nhiều người đệ tử của ta chưa chứng quả, họ đi truyền lạc sai ý? Tôi nói cho quý vị nghe, Ví dụ như bây giờ, ngày hôm qua mình nói cái chuyện cô Nguyên Long thôi. Cô Nguyên Long có một người bạn từ ở bên ở Việt Nam chụp một cái cảnh cúng chẩn tế cô hồn, trong khi chưa cúng xong thì đã nhào vô giật rồi, tức là mới khai kinh chưa tụng chú đến thượng biến thủy là người ta nhào vô ta giật. Cô Nguyên Long cổ mới đánh một người người bạn cổ từ Việt Nam, mới ngồi quật chuyển qua Facebook cho thấy cái hình mà giật cô hồn, nhào để giật cô hồn sống giật. Ông thầy cúng nó chưa kịp tụng chú đến thượng biến thủy thì bên đây cổ mới đánh lại. Cô hồn chùa của Tầm Nguyên không có linh, vì cúng xong chẳng có cô hồn nào giật hết. Thì mình đọc nghe một cái chỉ có một người nói là cô Nguyên Long ở trong chùa mà phỉ báng cái chùa này không linh, hiểu chưa? Thành ra quý vị nghe một sự việc chúng ta phải nhìn sâu để mà hiểu cho rõ. Huống gì là cách đây 2500 năm bảy Đức Phật nói không tin những cái gì và chỉ nghe nói lại, không nên chấp nhận ngay điều gì, chỉ đó là tập tục cổ truyền. Tập tục cổ truyền trong trường cổ truyền là xưa bài nay làm, có cái chuyện đó không? Cái xưa bài nay làm cũng như ở ngoài Bắc nó có cái tập tục là tới ngày mà nó đi chém lợn, có cái gì họ chém heo để cúng cái gì nhá, cái lễ gì ngoài Bắc đó, chém á, thứ bài là nay làm, không có chuyện đó. Thành ra không nên chấp nhận ngay rồi gì mà chỉ có lời đồn đãi hoặc nhiều người đồn đãi. Ví dụ như trong này á, ví dụ cái gì thử tôi nha, cái gì thử thí nghiệm một cái người nào rất là hiền lành, phải không? Bữa nào tôi gặp cái ông bác sĩ nọ, tôi nói cái ông này đó là ổng coi như là ổng có cái tánh là ngã mạng lắm nha, phải không? Tôi nói vậy là ổng không có chơi với người nghèo, chơi với bác sĩ không à. Cái bắt đầu tôi nói vậy cái tôi kêu thầy quá, cứ nói vậy là ba người đồn ra thôi. Thì bắt đầu người ta gặp ông này, người ta nói cái ông này sao lối, phải không? Thật ra ổng chưa lối gì với mình nghe cái lời đồn từ một cái vị đạo cao đức trọng, đừng có nghe, hiểu chưa quý vị? Quý vị mà chúng ta nghe người ta nói người ta xấu với chúng ta, chưa có xấu với mình mà mình đã lên án người ta xấu, cái đó có chưa quý vị? Bởi vì nhiều khi người ta chỉ đánh mấy chữ, người ta nói bông vơ về một người nào trên cái YouTube, hay là bỏ lên một cái vài cái clip ở trên mạng là chúng ta lên án cái người đó ào ào liền. Chúng ta phải dùng cái gì chánh tư duy để mà suy nghĩ. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngài cũng nói. Cho nên người Phật tử không nên chỉ nhắm mắt học theo kinh điển, tin nhận những gì mà thầy tổ phán xuống mà không có lời giải thích thỏa đáng, phải giải thích thỏa đáng. Bởi vậy bài viết này sẽ không lấy chính điều, thầy không lấy chính điều giáo điều mà nguyên cứ thẩm quyền, mà chúng ta sẽ học hỏi bằng cách suy xét và thảo nghiệm mọi vấn đề trong tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học ngày hôm nay thế kỷ 21 chúng ta nói cái gì phải nói trong tinh thần khoa học. Sự chi phối của những định luật nhân quả, nghiệp tái sinh và duyên khởi trên phương diện tâm linh. Bữa nay cái đề tài này thầy lấy từ ở trong Mật Tông ra soạn thảo để nói cho quý vị. Bây giờ ở Ta Bà này nó có một cái lực kêu là đối đãi, lực đối đãi. Lắng nghe đối đãi là gì? Bất cứ một hiện tượng nào trên thế gian, vật lý hoặc tâm lý cũng đều có một hiện tượng đối lập với nó. Hai cực đối này luôn luôn đi đôi với nhau, không thể nào có một cái đứng đơn độc hoặc có thể tách riêng biệt một cái nào ra ngoài được. Khi nói đến sống là tao biết có cái chết đi kèm theo bên mình. Tương tự nếu có cao thì sẽ có người thấp. Ở trong này có cao là có người thấp không quý vị? Trong này ai cao thì tệ tánh cao, ai thấp có người thấp, thấy không? Nhưng mà nếu mà lấy thầy tệ tánh mà so với mấy cầu thủ mà chơi bóng rổ thì thầy tệ tánh lùn, thấy không quý vị? Thành ra không có tiêu chuẩn nào được. Hả mà có ngày thì có cái đối đãi là gì quý vị? Có đêm. Hả mà có trái thì có phải. Hả có sạch thì có giờ. Có sáng thì có tối. Có nóng thì có lạnh. Hả có lành thì đối đãi là dữ. Hả có thịnh thì có xì. Có động thì có tỉnh. Trong này có hồng động thì có hồng tỉnh. Hồng động đâu? Hồng động đâu mất rồi? Rồi, của hồng động ở đây thì có hồng tịnh ở bên kia. Hả có động thì có tịnh. Hả có thông thì có ùn tắc, hiểu chưa? Hả có nam thì có nữ, phải không? Mà giữa nam nữ là gì? Nó có cái trùng đạo, phải không? Rồi, hả có hòa bình thì có chiến tranh, mà có hạnh phúc thì mới có đau khổ. Còn cái bà đó cả đời bà lấy chồng mà bà không có biết hạnh phúc thì bà biết đau khổ, quý vị không biết đau khổ, phải không? mà có vật lý thì có tâm lý, à mà có không gian thì sẽ có gì, thời gian, mà có chủ thì có khách, à, có thiện thì có ác. Bước vào trong cửa chùa là chúng ta thấy có thiện có ác, có gì để mà buồn, hả, mà ngay cái sống là biết sẽ có chết, hả, có giàu rồi sẽ có nghèo, hả, đang có thịnh thì có si, mà làm quan rồi thì sẽ ở tù vậy thôi. À, ngay cái việc đang suy tưởng về vấn đề này, ta cũng gặp chủ thể người nghĩ về đối tượng, có thể ví chúng ta như hai mặt của đồng tiền. À, từ ngữ của nhà Phật dùng để chỉ hiện tượng cặp đôi này là đối đãi ngày đối với đêm, giàu đối nghèo, sanh đối với tử, thấy không? À, không gian với thời gian, động đối với tĩnh, kêu là đối đãi. Như vậy cõi ta bà này là cõi của đối đãi, thông thường còn được hiểu là cõi nhị nguyên hoặc cõi của âm dương. Những khác biệt tiêu biểu giữa đông và tây trên tư tưởng lối nhìn, à bên tây thì bề ngoài, bên đông phương á, tây phương thì bề ngoài, bên đông phương là bên trong, à bên tây phương là thứ về vật chất, bên đông phương là tinh thần, à ở bên tây phương là lý luận, là logic, là bên đông phương là trực giác, là intuition, là intuition nha. Yeah. Thì suy diễn ở bên tây phương là suy diễn, là deduction, mà ở bên đông phương quy nạp là induction. Như vậy chúng ta phải hiểu cái quy luật. Cái cụ thể là bên tây phương, mà ở bên đông phương là trụ trưởng, à, ở bên tây phương kêu là thành phần, thì bên ở bên đông phương là tổng thể, ở bên tây phương là sáng tạo, thì bên đông phương là bảo thủ. Có hai đặc điểm nguyên lý đối đãi. Tương đối giá trị của một vật sẽ thay đổi khi đem so sánh với vật khác. Một tảng đá có thể lớn đối với hạt cát, nhưng nó lại nhỏ khi so với hòn núi. Hòn núi thì lớn, nhưng mà so với mặt trăng thì nó nhỏ. Mặt trăng thì lớn, mà so với quả địa cầu thì nhỏ. Quả địa cầu lớn mà so với địa mặt trời thì nhỏ. Mà mặt trời chúng ta so với cái galaxy chỉ là một hộp cát ở trong cái dải ngân hà. Thành ra chúng ta thấy cái tương đối thôi. Cái vận chuyển, chúng ta phải hiểu cái luật vận chuyển ở cõi ta bà. Vì đối đãi nên có sự mất quân bình, cao thấp, nóng lạnh vân vân. Nhưng dần dần có khuynh hướng tự đi tìm cái sự quân bình cho chính nó. Thí dụ như những gì nóng thì sẽ lần lần nguội bớt, trong khi những gì lạnh sẽ phải ấm lên. Việc tự quân bình này gây nên sự trồi sụt chuyển quá, và vì thế mới có sự vận chuyển. Quý vị thấy rõ, nhiệt độ của chúng ta khi mà ngày nào nó nóng quá thì bắt đầu nó kêu là bây giờ là high pressure, thì bắt đầu á là bắt đầu không khí lạnh nó sẽ tràn tới, nó tấn công, và cái low pressure nó tạo ra, nó ba lăng cái khí hậu ở ngoài địa cầu này. Nhờ có ngày đêm mưa nắng nên động vật cũng như thực vật mới sinh trưởng, mới có sự sống. Hai luồng điện âm và dương mới là làm bóng đèn cháy. Bây giờ chúng ta câu điện mà câu một dây nóng không cháy không, câu dây mát không cháy không, có nóng có lạnh thì nó mới tạo ra bóng đèn, nó mới tạo ra là microphone, mới tạo ra iPhone. Tất cả đều phải có âm và dương, mới có hai có dòng điện âm dương, mới có chuyện máy móc chạy. Hoặc do tâm sân không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, và tâm tham muốn được tốt đẹp hơn thúc đẩy con người thay đổi hoàn cảnh khổ hạ. Bởi thế xã hội mới tiến hóa, văn minh mới phát triển. Nếu mà chúng ta không có tâm tham, xã hội này không có gì hết rồi hả? Ai mà sanh ra mà cứ hiểu đạo rồi thì cõi trời này kêu là cõi gì quý vị? Cái cõi này nó không có cái gì hết. Nếu ai cũng chứng quả A-la-hán thì cái cõi này không có nhà cửa nữa, không có con người xuất hiện. Vì có cái tâm tham dục nên loài người hả, mà quý vị thấy cái iPhone nè, đầu tiên là iPhone ấy quý vị hả, 3 phải không, rồi tới 4, rồi tới 5, rồi tới 6, rồi tới 7 plus, phải không? Rồi cái Windows mấy rồi, quý hiểu chưa? Do cái tâm tham cầu của chúng sanh cho nên càng ngày cái thế giới này nó càng tạo ra những phương tiện của cuộc sống, hiểu chưa quý vị? Quý vị thấy xe cộ không? Nó càng ngày nó càng tiến triển riết. Thành ra trong cái tham sân si đó nó mới tạo ra thế giới ta bà này. Nếu mà chấm dứt tham sân si, hồi đó tôi nghe một đoạn kinh, nếu mà chúng sanh của ta bà này, Đức Phật giảm hết tham sân si là của ta bà này không còn cái gì hết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà thật ra bây giờ tất cả mọi người đều chứng A-la-hán hết, là Di Đà này không có, nước Mỹ này không có luôn, cả thế giới này không có luôn, phải không? Và tại sao? Mọi người họ coi cái chết rất là nhẹ, phải không? Lúc đó họ ta mỉm cười và người ta ai cũng nhập định cái đất này trở thành quang sơ giống như là mặt trăng. Cho nên mặt trăng là một thế giới mà người ta đã chứng quả hết rồi, trở thành là quang sơ lạnh lẽo. Thành ra tôi không có muốn về mấy chỗ đó, tôi thích ở chỗ này có ấm có lạnh, có bác sĩ nọ. Quý vị thấy rõ chưa? Thầy thấy ở đây nó vui hơn khi mà hiểu cái nguyên lý này rồi đó. Quý vị tất cả mọi người mà niệm Phật tâm mũi hết rồi đó, thì không có cái làn Di Đà xuất hiện. Tại họ đã thành Phật hết rồi, họ sẽ chấp nhận cái chết và Phật Di Đà sẽ rước lên hết mọi rô lên cái cõi này. Nhờ có cái tâm tham mà cái cõi này quý vị mới đua cất nhà, phải không? Quý vị mới qua Mỹ vô cái tâm tham là ở nhà nhà một phòng, ở nhà một phòng thời gian cái là ở nhà condo, ở nhà condo đã được rồi bắt đầu tiến lên cái nhà thao hao tới nhà ba phòng rồi riêng tới cái nhà coi như là 4-5 phòng rồi lên bác sĩ rồi thì mua cái nhà ở San Diego bỏ chơi chứ không ở, phải không bác sĩ nọ đó? Thì nhờ có tâm tham vậy thì nó mới tạo ra công ăn việc làm hả. Không có tâm tham của quý vị thì giờ này á hả, thằng Apple nó đâu có bán được. Vài bữa nó iPhone 7 nè, 8, 9, 10, riết rồi tới hồi thầy chết cái iPhone 100 luôn, phải không? Phải không? Thành ra bởi vậy người nào mà cũng như thầy thì giờ này iPhone nó chết mẹ nó hết. Thấy không? Thấy rõ không? Thật đừng có giống thầy trong lai nha. Giống thầy là hãng phone nó chết, mấy người làm hãng phone sẽ bị lay off hết. Hiểu chưa? Nhiều khi cái tâm tham nó cũng giúp đỡ cho cuộc sống này lắm nha. Hiểu chưa? Nhờ có quý vị thăm tu đó thì mới có làng Di Đà. Chứ quý vị không thăm tu làm gì có làng Di Đà đây. Hiểu chưa quý vị? Thành cái tham nó cũng tốt. Tham phước, tham tu. Hiểu chưa? Đó, thành ra mấy người mà tham đi hành hương đó, nhờ vậy mà công ty du lịch rồi mấy thầy tổ chức hành hương mới kiếm được chút đỉnh để hưởng sái cái tiền xài. Chứ nếu ai cũng ngộ đạo quay cái về chiều Phật ở đây thì coi như là rồi, phải không? Thành ra hiểu rằng nhờ có ngày đêm mưa nắng cho nên động vật với thực vật mới sinh trưởng, nhờ có tâm tham cho nên cái xã hội này mới có những công ty tiếp tục phát triển. Thành ra càng ngày coi như là nó mới phục vụ, cho nên nếu mà tất cả đều chứng quả hết thì cái đất này trở thành là quang sơ, không có ai hết, không có ai sửa chữa. Mà thầy Thể Quán ông chứng quả rồi đó thì ông kêu thầy Thể Quán bể ống nước, ông nói có thành là có hoại. Ông không sửa. Vài bữa tôi về đây tôi thấy chỗ thì nước vũng cầu thì nó bể chỗ này trồi lên trồi kia xuống nhà bếp thì nó hư hao hết trội, cho nên còn phải có người sửa chữa, phải không? Thì ra chứ ông Tiểu Quán ngày nào ông chứng ra là hăng dạ chỗ này cái máy nước hư, ông nói hả mà hả có thành là có trụ, có hoại có diệt, rồi ông nhắm mắt là ông ngồi thiền hả, không ích lợi gì hết, phải không? Rồi cái sự tuần hoàn, cái lực quy lực của cõi ta bà này có một cái tuần hoàn. Quan sát các hiện tượng trên thế gian, ta sẽ thấy cấu trúc và sự hiện hành của mọi thứ đều theo chiều vòng tròn. Hết ngày rồi hết đêm, hết ngày đến đêm, hết đêm lại đến ngày. Trứng nở ra gà rồi gà lại sinh ra trứng. Quả đất xoay quanh mặt trời, trong khi mặt trăng xoay quanh quả đất. Rồi trong khi cái thái dương hệ này thì quay xung quanh cái hố đen, rồi quay xung quanh những cái galaxy. Chúng ta không chạy ra ngoài quỹ đạo cố định của chúng, xuân hạ thu đông rồi lại tiếp tục xuân hạ thu đông, trời mưa xuống nước chảy ra biển rồi bốc hơi lên thành mây bay vào đất liền rồi lại là mưa. Khí lực trong cơ thể chạy từ đường kinh này qua đường kinh nọ. Trong người chúng ta đó có một cái máu kêu là máu sạch và máu dơ, có không quý vị? Khi máu chúng ta bơm qua cái buồng phổi là nó nhận oxy trở thành máu đỏ, nó đi một vòng xuống sắp hết trở thành máu đen, nó đi vô oxy lại, có phải không? Nếu mà trong người chúng ta máu đỏ không cũng chết mà máu đen không cũng chết, hiểu chưa quý vị? Thành ra nó có cái sự tuần hoàn. Khí lực trong cơ thể chạy từ đường kinh này qua đường kinh nọ, và khi đi qua hết 12 đường kinh nó tiếp tục chu trình được định sẵn. Tính cách tuần hoàn mọi sự vận chuyển theo chu kỳ kinh này, ở đây xin tạm gọi là vòng tròn. Và khuynh hướng lặp đi lặp lại này được người Tây phương ghi nhận là lịch sử chỉ là sự tái diễn, history repeats itself. Ta đã biết âm dương là động lực dẫn chuyển vạn vật, và qua nhận xét về các hiện tượng điển hình trên, tất cả mọi thứ kể cả sự vận hành của tâm đều chuyển động theo quỹ đạo đã được định sẵn của chúng, đường vòng tròn. nghiệm xét nguyên lý vòng tròn, ta thấy nó có hai đặc điểm là chu kỳ vô thủy vô chung. Chu kỳ là một cái định lực của cái cõi ta bà này. Một sự vật sinh khởi trải qua tiến trình tăng trưởng rồi tàn hoại và chấm dứt, được gọi là một chu kỳ, trước khi nó sinh trở lại. Thí dụ trăng tròn, trăng khuyết, không trăng rồi lại tròn trăng. Có phải không quý vị? Trăng tròn, trăng khuyết, không có mặt trăng, đêm 30 rồi lại tròn trăng. Bốn mùa xuân hạ thu đông trải qua rồi lại tiếp nối chu kỳ xuân hạ thu đông mới. Một triều đại chính thể này sinh hưng thịnh suy mạc rồi chấm dứt, hoặc nói một cách tổng quát hơn, thành trụ hoại và diệt. Bây giờ cái Lạc Di Đà này, chúng ta ở trong cái thời kỳ là gì? Thành. Tại vì chúng ta chưa hoàn tất. Chừng nào mà chúng ta xây xong nhà giảng sanh, có không quý vị? Chúng ta đặt xong tượng ở dưới đà lộ thiên, rồi chúng ta hoàn tất cả cái rúp của chánh điện, hoàn tất cả cái rúp của các nhà của cái này, rồi từng tự những thành viên ở trong này đều lên đây để mà đua nhau để ra nhà hoàng chết hết. Nhưng mà con cháu quý vị nó sẽ không vào làng Di Đà, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Thành ra như bây giờ thầy hỏi nè, Ngũ Long công chúa, tụi con lại Quan Âm ngủ, coi như là ngủ bách danh 500 lại, nhưng mà con nó lại được 250 lại không con? Không được. Thành ra tụi con tu giỏi, nhưng mà con tụi con chưa chắc tu giỏi. Sư phụ Tông Lai tu giỏi, nhưng mà phải có thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh và các cái người như thầy Thủ được tiếp tục tu nữa, thì cái đây nó mới dần dần hiển. Còn nếu thầy tu giỏi không mà đệ tử thầy không tu giỏi, thì cái Lạc Di Đà này nó sẽ đi vào cái chu kỳ hoại và thế diện. Hiểu chưa quý vị? Cho nên Lạc Di Đà chúng ta nói cho quý vị mừng mới trong thời kỳ thành thôi à, thấy không? Tới khi trụ rồi bắt đầu, mà khi mà có nhà giảng sanh rồi đó, mà 70 bà với 70 ông chui vô nhà giảng sanh hết rồi đó, thì lúc đó không có ai chịu vô nữa, phải không? Thời đó thầy cũng chết rồi, thì không biết lúc đó là sau này nó thành cái gì thì tôi cũng không có biết nữa, thì nó phải đi theo cái chu kỳ đó thôi. Nếu quả thật Đức Phật có phước không quý vị? Tăng đoàn Đức Phật đông không quý vị? Chứng A-la-hán đông không quý vị? 16 ông vua thì ủng hộ. Mà Đức Phật có bị định lực là thành trụ hoại diệt chi phối không quý vị? Và thời kỳ của Đức Phật bây giờ là thời kỳ gì quý vị? Mà tức là hoại đó quý vị. Ngay cả Đức Phật cũng bị cái định lực của cõi ta bà này. Đức Phật xuống đây, Ngài làm cho đạo Phật hưng thịnh. Và khi đạo Phật hưng thịnh rồi, thì tới cái lúc Đức Phật cũng nhập diệt rồi, thì tới bây giờ 2600 năm, thì đạo Phật bắt đầu đi vào thời kỳ là hoại diệt, tức là mạt pháp đó quý vị. Thì Đức Phật cũng bị chi phối bởi cái định lực vô thường, quý vị phải hiểu cái đó. Vô thủy vô chung nghĩa là không có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt trên một vòng tròn. Ta không thể xác định được chỗ nào là điểm khởi đầu và chỗ nào là điểm cuối cùng. Có thể suy diễn được điều này qua các hiện tượng, như ta không thể biết được lúc khai thiên lập địa là lúc nào, ngày bắt đầu trước hay đêm bắt đầu trước. Tôi hỏi quý vị, ngày bắt đầu trước hay đêm bắt đầu trước? Không trả lời được. Trứng có trước hay gà có trước? Không ai trả lời được. Mùa nào bắt đầu trước trong bốn mùa? Cõi ta bà là cõi vòng tròn, cho nên Đức Phật nói cõi ta bà là cõi vô thủy, vô chung, không có chấm dứt. Bảo tồn năng lượng. Bảo tồn năng lượng có nghĩa là một trong những lực cõi ta bà. Theo như thí dụ nêu ở trên, mưa xuống nước chảy ra biển, bốc hơi thành mây rồi lại mưa. Khi xét ra số lượng nước thì không có một giọt nào thất thoát, nó chỉ biến dạng chứ số lượng không tăng mà cũng không giảm. Đó là nguyên lý bảo tồn năng lượng. Quý vị có học đại học quý vị biết nguyên tắc bảo tồn năng lượng không mất một giọt nước nào hết. Nguyên lý bảo tồn năng lượng được định nghĩa là một vật thể và một năng lực chỉ có thể chuyển hóa sang thể dạng khác chứ không thể tự tan biến, không còn một dấu vết gì. Thí dụ như một khúc gỗ sau khi đem đốt, tuy khúc gỗ không còn nữa nhưng không phải là nó biến mất, mà là nó đã chuyển sang dạng tròn và nhiệt. Ta có thể thấy trong phòng thí nghiệm, các hóa chất được cho phản ứng với nhau tạo ra một số hóa chất khác, và tổng số các nguyên tử và điện tử của hóa chất mới này sẽ không dư không thiếu so với hóa chất khác. Tôi hỏi quý vị, trong các cái màu sắc chúng ta lấy cái màu đỏ pha với màu đen nó ra màu gì? Đỏ với đen nó không phải màu đen nữa không? Ra màu gì? Nó ra màu khác, mà nó nâu tím tím. Thành ra một cái màu gì hợp với màu gì nó ra màu vàng. Thành như vậy cái màu đỏ không mất, màu trắng không mất, mà nó phối hợp với nhau để nó tạo thành ra một cái màu sắc khác, hiểu chưa quý vị? À, liên hệ với bảo tồn năng lượng và nguyên lý lực và phản lực. Ở trong cái cõi ta bà này nó có một cái lực và phản lực. Mỗi động lực đều có một phản lực tương ứng với đối nghịch, nghĩa là một vật sẽ phải nhận lãnh ngược trở lại với một cường độ tương đương với lực mà nó phát ra. Thí dụ như khi quý vị ném một cái banh vào mặt con vợ quý vị nhẹ, thì con vợ nó ném lại sao? Nó ném lại nhẹ. Mà quý vị bắt đầu đánh mạnh thì nó đánh gì? Mạnh. Quý vị càng chọi cái banh vô cái mặt con vợ càng mạnh, thì cái banh nó dội lại vô mặt quý vị, mạnh ngang bằng nhau, kêu là phản lực. Hiểu chưa quý vị? Phải không? À, còn quý vị mà ném cái nhẹ nó là anh đựng cưng cái thì nó sao? Nó cũng đựng lại cái. Hiểu chưa? Mà quý vị ném nó xịt chả nói mũi thì nó cũng xịt cho quý vị. Còn việc chả nói mũi kêu là phản lực. Hiểu chưa quý vị? Đồng thanh đồng khí, cái lực kêu là attraction. Đồng thanh đồng khí, chỉ cần để ý ta sẽ thấy những vật cùng loại cùng tính chất thường tìm đến nhau. Quý vị thấy những người cùng tâm tính cùng chí hướng hay tụ hợp với nhau. Quý vị thấy đệ tử của thầy Không Lai nhìn biết liền tánh người nào cũng ngang tàn đó. Thế bây giờ hỏi coi, giờ hỏi người hiền nhé. Bây giờ quý vị thấy nè, giờ ông coi nè, cô Diệu Hoàng, giờ xuống nè, Diệu Hoàng mới tay xuống nè, biết không? Đưa tay lên Diệu Hoàng, nhìn, đứng lên cho người ta coi đi, đứng lên, đứng lên, thấy hiền không quý vị? Thấy hiền không?
Không.
Vì lòng chết nha, nhiều người nhầm tưởng hiền giống hiền đâu. À, hiền giống hiền đâu. Cứ hỏi ông chồng nữa là con bỏ chồng hay chồng con bỏ con? Con bỏ chồng. Hiền quá thành nó bỏ chồng. Thế thì đừng có lòng nhìn cái đó là chết, là thấy cô hiền lành quá, phải không? À, nãy con chú kia nói trời ơi, cái cô gì mà từ đệ tử thầy trên đó sao thấy nó tiếng mắt dễ thương lắm thầy, mà thấy tóc dài dài dễ thương hiền lành cười mỉm chi lắm. À, trời nó mà nó chửi tiếng mắt, nó chửi có giờ có kể đúng không ơi? 70 cha họ mẹ, 46 họ cha. Cái đó kêu là ảo tưởng đó, thấy hiền chứ không hiền đâu. Nhưng mà nó như vậy, phải như vậy mới là đệ tử của thầy Không Lai. Giờ trong này nó kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không? Cái gì thấy có người đồng hiền không? Ở trong này nói cô Viên Khai hiền lắm, hỏi chồng cô Viên Khai thì biết. Thấy cô Viên Khai nói chuyện nhỏ nhẹ từ từ, không có hiền đâu, không ai hiền hết, thấy không? À, những người cùng tâm tính cùng chí hướng hay tụ hợp với nhau, những đệ tử thường tìm tới ông thầy cùng chí hướng cùng tâm tính để làm thầy, thấy không? À, tôi hỏi quý vị trong cái điểm này nè, hồi xưa thầy học ở trường để mà đào tạo giảng sư thì có một cái đề tài nói, thì lúc đó quý vị biết á, là ông thầy ông nói khi mà lên làm giảng sư á, thì tụi con nó nhớ là phải lựa lời mà nói cho vừa lòng Phật tử. Tôi nói cái đó là nói láo rồi. À, như vậy là mình nói láo rồi, đúng không quý vị? Mình nói để vừa lòng Phật tử. Thì như vậy quý vị thích một cái người nói thật nhiều khi mít lòng, hay là quý vị thích người ta nói láo để cho vừa lòng quý vị? Thí dụ quý vị không đẹp mà người ta nói trời đẹp quá. À, quý vị không có giàu mà ta khen quý vị giàu quá, hay là quý vị coi như là nấu ăn dở mà ta cứ khen vừa ngon, quý vị thích hay là tôi nói nấu ăn gì mà dở quá, tôi chửi thẳng luôn. Quý vị muốn nói thật hay là nói láo? Thành ra tôi không chịu cái đó, tánh thầy không chịu cái đó, không phải lựa lời mà nói, mà nói thật tướng, nói rõ chỉ thẳng, dù khi mít lầm. Còn nếu mà nói nhỏ nhẹ thì được lòng Phật tử, thì lại được người ta cúng dường nhiều, được người ta nghĩa là thương yêu nhiều, được người ta giới thiệu. Nhưng mà thầy không chịu cái đó, không chịu cái đó nha. Khi dùng radio hay máy điện thoại cùng làn sóng thì chúng ta mới bắt được cái radio của T-Mobile, cái điện thoại của T-Mobile có thể bắt được cái vibration đó quý vị. Khác cái hệ thống, khác cái signal, nó không bắt nhau được. Và ta thường hay nói những người giao du với nhau thì thường ở cùng trình độ một tần số với nhau. Mà qua những hiện sách tương tự như tên hiện trường kể tên, người xưa đã đưa lên cái nguyên lý đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cho nên nhưng mà ngược lại đó, về đàn ông đàn bà thì nó có cái sai biệt. Đàn ông đàn bà, đàn ông tượng trưng cho cái cục nam châm có cực dương, đàn bà tượng trưng cho cục âm, thì nó hút nhau. Chúng ta lấy hai thanh nam châm mà để cùng cái cực điện thì nó đẩy nhau nha quý vị, âm nó đẩy âm, dương nó đẩy dương, nó không có chịu nhau đâu. Thành ra đàn ông đàn bà thì nó đi ngược lại cái nguyên lý đó. Lý do là vì từ trường của nam châm luôn luôn chạy từ đầu trừ sang đầu cộng. Nếu chúng ta để trừ với trừ thì nó đẩy nhau, cộng với cộng nó đẩy nhau, mà chúng ta để khác cực thì nó sẽ hút nhau. Đó. Bởi thế thì chúng ta hiểu cái lực của nó. Ta bà Đức Phật gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn đó là chịu cái đau khổ. Chúng ta chịu đau khổ mà chúng ta không thể nào giải quyết hết tất cả những cái sự đau khổ ở thế gian này. Chúng ta không thể nào giải quyết hết tất cả những sự đau khổ thế gian này. Ta bà được định nghĩa là cõi sinh tử tái tục bất tận. Và dựa theo nguyên lý trên, ta có thể dễ dàng hiểu được lý do tại sao ta bà là cõi đối đãi, có sinh là có tử, có dinh là có nhục, có ngày là có đêm. Mọi thứ mang tính cách tuần hoàn, chúng đi theo chiều vòng tròn đến sinh từ lập, đi lặp lại nối tiếp nhau không bao giờ tận. Vì bị thêm một lần nữa chi phối là bảo tồn năng lượng, bảo tồn năng lượng. Ta bà còn được hiểu là lang thang bất định. Là cõi ta bà là cõi luân hồi. Đặc tính của cõi ta bà là tham là âm, và sân là dương. Tất cả chúng sanh từ cây cỏ sâu kiến thú vật cho đến con người, không ai là không ham sống, mong cầu hạnh phúc là tham, và sợ chết muốn lánh xa đau khổ là sân. Bởi thế ta bà là cõi khổ. Ngoài ra nếu nói tham và sân là hai mặt của đồng tiền, thì si chính là đồng tiền, và ba cái nối kết chặt với nhau thành một, không thể tách rời một cái nào ra khỏi cái kia được. Nhìn theo cái cảnh này, danh gọi ta bà đã được thay thế bằng tham sân si. Cõi ta bà là cõi tham sân si, bản chất của ta bà là tham sân si. Ta bà là rung động của tần số tham sân si, cho nên người nào hết tham sân si, người đó sẽ không ở được ở cõi ta bà này nữa. Đó, chúng ta phải hiểu rõ, rõ ràng như ban ngày. Thì tính nói cái gì? Dạ, thì bây giờ để kính trọng người ta, bây giờ cũng đã là 12 giờ 15 phút rồi thôi. Bây giờ chúng ta hồi hướng để dành cho những bạn cựu chiến binh cùng chiến đấu tại Việt Nam đến thăm ông John Morris. Bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi sau đó thọ trai xong thầy sẽ đem tiếp cái tề đài quy lực của cõi ta bà để lên giảng tiếp. Dạ, bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng để chúng ta tôn trọng một số bạn bè của ông Morris đến view và đến thăm. Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi chúng ta xoa tay xoa chân rồi chúng ta chuẩn bị chắc đi xuống nhà ăn, thì nghĩ chắc thọ trai vừa lúc cỡ 1 giờ. Chỗ thẳng rồi, coi như bây giờ chúng ta giải y, chúng ta đi xuống nhà ăn rồi lúc 12:30 để nhường lại cái thời gian này cho những bạn bè đồng đội cựu chiến binh đến thăm ông John Morris, và sau đó thọ trai xong là tôi nghĩ 2 giờ chúng ta trở lên đây để tôi thuyết giảng tiếp về đề tài này. Dạ.